Tiên Quốc Đại Đế, chương 95, lần đầu tiên gặp Phùng Thái Nhiên, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Diêm Xuyên chỉ cười, đại quân vẫn còn tiếp tục hướng tới nội bộ Đại Hà Tông. Ánh mắt của Diêm Xuyên lần thứ hai chuyển hướng ngọn chủ phong. Xung quanh dần ngừng chiến đấu, hơn 200 tinh cảnh chật vật vô cùng, người có vết thương té trên mặt đất. Họ nhìn cẩm y quân dần tiến vào Đại Hà Tông, biểu tình vô cùng phức tạp. Trải qua đợt trùng kích này, không ai ngăn cản đại quân Diêm Xuyên nữa. Dù đại quân đến cửa sơn môn thì đám đệ tử chỉ vây xem chứ không ai tiến lên. Bồm bộp, đại quân đạp bước chân chỉnh tề tiến vào nội bộ Đại Hà Tông, theo con đường lớn đi hướng chủ phong. Đệ tử đứng xem ngày càng nhiều, cẩm y quân vẫn làm theo ý mình. Không bao lâu, đại quân đã tới dưới chân chủ phong. Hoắc Quang ra lệnh một tiếng, ngừng, bên dưới chủ phong, đám đệ tử hộ sơn biểu tình mờ mịt không biết nên giải quyết thế nào. Diêm Xuyên vẫn ngồi trên phong chủ của Thiên Phong ngước nhìn ngọn núi. Hoắc Quang dò hỏi, vương, sẽ lên núi sao? Diêm Xuyên lạnh lùng nhìn ngọn núi, lắc đầu, nói. Không cần, toàn quân chờ. Hoắc Quang lên tiếng, tuân lệnh, đại quân chậm rãi đứng sau phong chủ của Thiên Phong. Diêm Xuyên yên lặng ngồi trên phong chủ của Thiên Phong, chờ đợi. Trên chủ phong, phía trước Đại Hà Điện, Phùng Thiên Vũ biểu tình phức tạp, nhi tử của gã trong trạng giao phong thua một người cầm thương. Phùng Thiên Vũ sắc mặt khó xem nói. Cha, Thiệu Nhi, Phùng Thái Nhiên lắc đầu, nói. Đây là giai đoạn phải trải qua trong đời. Sau ngày hôm nay Thiệu Nhi sẽ hiểu ra, yên tâm, đây là tốt cho hắn, ngươi đừng quá cưng chiều. Cao Bất Phàm nghi hoặc hỏi. Trưởng môn, Diêm Xuyên ngừng dưới núi, hiện tại nên làm gì? Mạc Vô Hối khó chịu nói. Còn ngồi trên phong chủ của Thiên Phong, thật cuồng vọng. Túy Kiếm Sinh có lòng tốt hỏi. Trưởng môn, không bằng ta đi xuống đón Diêm Xuyên lên. Túy Kiếm Sinh hy vọng có thể giảm bớt không khí căng thẳng do Diêm Xuyên. Phùng Thái Nhiên cười nói. Không cần, nếu hắn đã đến thì mấy người chúng ta cùng đi nghênh tiếp. Xem tại Chuân Phao, VN, A, Túy Kiếm Sinh kinh ngạc nhìn Phùng Thái Nhiên. Cùng đi xuống, thật sự cùng nhau nghênh tiếp. Diêm Xuyên lười biếng ngồi trên Vô Ưu Thành, mặc kệ đệ tử Đại Hà Tông xung quanh chỉ trỏ, hắn lạnh lùng nhìn chủ phong. Xung quanh dần lặng đi, Phùng Thiệu ôm vết thương đi vào Đại Hà Tông. Giang Nam đứng trên huyền phong cũng đi xuống núi. Đệ tử tinh cảnh khí cảnh Đại Hà Tông dần vây quanh đại quân Diêm Xuyên, ai nấy biểu tình phức tạp. Diêm Xuyên, một cái tên khiến mọi người rối rắm. Nhi tử của trưởng môn đời trước một ngày nào đó sẽ trở về, nhưng không ai ngờ hắn trở về cuồng ngạo như vậy. Đây là sắp bái vào Đại Hà Tông sao? Mọi người đầu óc trống rỗng, chưa từng thấy đệ tử ngang ngược như vậy, làm như Đại Hà Tông ta phải bái ngươi vậy. Đám đệ tử Đại Hà Tông biểu tình phức tạp, trên chủ phong một áng mây trắng chậm rãi hạ xuống. Đó là, trưởng môn, A, phong chủ ba phong, sao bọn họ cùng nhau đến, xem ra Diêm Xuyên gặp rắc rối rồi, thì đó, không biết trưởng môn sẽ dạy dỗ tiểu tử này thế nào. Đám đệ tử Đại Hà Tông tò mò nhìn chăm chú. Phùng Thiệu ôm ngực bị Hoắc Quang chấn thương, sắc mặt âm trầm. Giang Nam nheo mắt, Phùng Thái Nhiên dẫn mọi người đập mây chậm rãi đáp xuống. Diêm Xuyên không để ý đến người khác, hắn nhìn chằm chằm áng mây. gocchuyenaudio.com, trắng, nhìn những người đứng trên mây, thấy đám người đáp xuống, đáy mắt Diêm Xuyên nghe dấu nghiêm túc chậm rãi tán đi. Vèo, mây trắng tan, mọi người đáp xuống trước mặt cẩm y quân. Bái kiến trưởng môn, kính chào các vị phong chủ. Bái kiến trưởng môn, đám đệ tử Đại Hà Tông cung kính chào. Diêm Xuyên nhẹ phất tay. Lưu Cần gật đầu, nhanh chóng chỉ huy cẩm y binh đặt phong chủ của Thiên Phong xuống. Phong chủ của Thiên Phong đặt xuống đất, Diêm Xuyên nhẹ nhàng đứng dậy. Lưng cõng ngọc đế kiếm, Diêm Xuyên chậm rãi bước tới trước. Cẩm y binh tránh ra một con đường cho Diêm Xuyên đi. Gió nhẹ thổi trường bào của Diêm Xuyên, biểu tình của hắn dần biến nghiêm túc đi hướng Phùng Thái Nhiên. Phùng Thái Nhiên nhìn chăm chú vào Diêm Xuyên. Diêm Xuyên chậm rãi đi tới gần Phùng Thái Nhiên, đứng lại. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phùng Thái Nhiên, Mạc Vô Hối trừng mắt nói. To gan, sao ngươi dám gọi thẳng tên chủ nhân? Cao Bất Phàm cười nói. Diêm Xuyên, trưởng môn là sư phụ của phụ thân ngươi, ngươi nên gọi là sư tổ. Diêm Xuyên lắc đầu lộ nụ cười nhạt. Sư tổ, trong giọng nói của Diêm Xuyên tràn ngập trào phúng, đám đệ tử Đại Hà Tông xung quanh đều nghe ra trừng mắt hắn. Phùng Thái Nhiên nhíu mày nói. Ngươi cảm thấy ta không có tư cách sao? Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Phụ thân của ta ngày xưa là trưởng môn Đại Hà Tông, bị giết chết trước mặt mọi người, Phùng Thái Nhiên ngươi làm cái gì? Người toàn Đại Hà Tông làm cái gì? Hắn chính là trưởng môn, chủ một tông, ngươi trơ mắt nhìn hắn bị giết chết sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể làm sư tổ của ta? Mạc Vô Hối quát, hừ, đó là Diêm Đào tự tìm, hắn. Phùng Thái Nhiên cắt đứt lời của Mạc Vô Hối. Vô Hối, Mạc Vô Hối nhíu mày nói. Trưởng môn, Phùng Thái Nhiên lắc đầu, nói. Diêm Xuyên nói đúng, Chu Một Tông bị giết chết, đồ đệ chết ngay trước mặt ta đúng là không có tư cách làm sư phụ của Diêm Đào nữa, là Đại Hà Tông ta yếu đuối. Diêm Xuyên nhìn chằm chằm Phùng Thái Nhiên, hít sâu, sắc mặt dịu lại. Diêm Xuyên trầm giọng nói, cái chết của phụ thân không phải tại các ngươi, nhưng các ngươi có trách nhiệm. Mặc dù ta không có mặt nhưng đoán được tại sao phụ thân ta bị giết ở Đại Hà Tông mà không phải nơi khác. Có thể giết phụ thân, lại khiến toàn Đại Hà Tông bất lực chắc là cường giả Đại Hà Tông không thể chọc vào. Phụ thân đến chết vẫn bảo vệ Đại Hà Tông, chứng minh phụ thân rất yêu Đại Hà Tông, cũng kính trọng ngươi. Mọi người trầm mặc, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phụ thân của ta kính trọng ngươi, cho nên ngươi cũng không cần cắt đứt danh phận sư đồ của các ngươi vì ta. Nhưng từ góc độ của ta, dù ngươi là sư phụ của phụ thân ta thì ta sẽ không nhận ngươi là sư tổ. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta đến Đại Hà Tông chỉ vì kế thừa phụ thân, nghe Diêm Xuyên nói, mắt Phùng Thái Nhiên lóe tia kinh ngạc. Phùng Thái Nhiên cười nói, ha, Diêm Đào ở dưới đất nếu biết chắc vui mừng vì ngươi. Mọi người mờ mịt không thể hiểu suy nghĩ trong đầu Phùng Thái Nhiên. Diêm Xuyên mắng ngươi một trận mà ngươi còn cười, cười vui như vậy, Diêm Xuyên cười nói, đó là đương nhiên, hôm nay ta đến là để kế thừa Thiên Phong, trở thành phong chủ của Thiên Phong, hơn nữa lấy lại thứ của phụ thân. Nụ cười của Diêm Xuyên làm đám tu giả ngơ ngác, họ cũng nhìn không thấu Diêm Xuyên, vừa rồi còn thù sâu như, gocchuyenaudio.com, biển, chớp mắt đã cười. Vậy là sao, chỉ có Phùng Thái Nhiên mắt lóe tia sáng, cực kỳ nghiêm túc nhìn Diêm Xuyên như đang nhìn một bảo bối. Phùng Thái Nhiên lần thứ hai xác nhận hỏi, ngươi xác định muốn kế thừa Thiên Phong, Diêm Xuyên cười hỏi lại, đây không phải là điều ngươi muốn sao, cách chương.